sao Việt Nam thống nhất mang mang chung từ đây một lòng chúng ta tiến lên vì đảo kia là cùng vui trong ánh sao vàng dạng lời bốc phương vang ca.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam, phát thanh từ hải ngoại mỗi tuần một lần vào tối thứ Sáu, từ 19 giờ đến 19 giờ 30 tối giờ Việt Nam, trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Đài Phật giáo Việt Nam là tiếng nói của người Phật tử phải sống xa quê nhưng không ngừng ưu tư đến an lạc, dân chủ và nhân quyền cho đồng bào trong nước, cầu mong đến tai quý thính giả, làm nhịp cầu dân tộc để cùng nhau trao đổi làm đẹp thơm quê mẹ, cho tình nghĩa đồng bào, cho tự do và phát triển. Mong mỏi nhận được những ý kiến và tham gia của quý thính giả trong nước. Thư từ xin quý vị gửi về địa chỉ email Đài Phật giáo a@daiphatgiao.org. Quý thính giả cũng có thể theo dõi tin tức trên trang nhà quê mẹ và phòng thông tin Phật giáo quốc tế ở www.quemẹ.net tức .net.
Đây là Đài Phật giáo Việt Nam phát thanh từ Paris. Ý Lan xin kính chào quý khán giả. Hôm nay thứ Sáu, mùng 5 tháng 5 dương lịch 2017, tức ngày 10 tháng 4 âm lịch Đinh Dậu. Xin mời quý khán giả nghe bản tin trong tuần về công tác cứu trợ năm tỉnh Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa của Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất.
Báo trình cứu trợ của Tổng vụ Từ thiện Xã hội mùa xuân Đinh Dậu 2017. Theo bản phúc trình của Hòa thượng Thích Nguyên Lý cho biết, thì nhờ sự kính ngưỡng Đức Tăng Thống và tin tưởng vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, nhiều Phật tử đã đóng góp vào quỹ từ thiện xã hội, nên vào mùa xuân năm Đinh Dậu 2017, Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất tổ chức đi cứu trợ đồng bào sắc tộc nghèo tại Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa. Đoàn gồm có 16 người, trong đó có Hòa thượng Thích Nguyên Lý, Tổng vụ trưởng Tổng vụ Từ thiện Xã hội Viện Hóa đạo dẫn đầu và Đại đức Quảng Hiệp phụ tá, cùng với quý nam nữ Phật tử chùa Từ Hiếu Tháp Tùng. Chương trình thực hiện như sau: ngày 21 tháng 3 rời Sài Gòn đi Kon Tum và hôm sau cứu trợ tại xã Văn Xuôi, huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum. Phẩm vật cứu trợ gồm có 10 kg gạo, 1 thùng mì, 30 gói, 1 chai dầu ăn, 1 kg đường, 1 bịch bột ngọt, 1 bịch hạt nêm, 1 chai nước mắm, 1 cái mền, 1 ký cá khô, 1 bì thư 50.000 đồng, trị giá mỗi phần quà là 400.000 đồng. Tất cả đã phân phát 208 phần quà trị giá 83.200.000 đồng. Tại xã Ngọc Yêu, huyện Ngọc Yêu, tỉnh Kon Tum phân phát 320 phần quà trị giá 128.000.000 đồng. Tại xã Đắc Hà, huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum phân phát 397 phần quà trị giá 158.000.000 đồng. Ngày 23 tháng 3 năm 2017, cứu trợ tại xã Ngọc Lây, huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum phân phát 307 phần quà trị giá 122.800.000 đồng. Tại xã Mang Ri, huyện Tumarong, tỉnh Kon Tum phân phát 315 phần quà trị giá 126.000.000 đồng. Ngày 24 tháng 3 năm 2017, đến cứu trợ tỉnh Quảng Nam. Cứu trợ tại xã Trà Tập là xã nghèo nhất trong các xã tại huyện Nam Trà My thuộc tỉnh Quảng Nam. Nơi đây có đông đảo đồng bào dân tộc thiểu số, số hộ nghèo chiếm 62,2%, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Tại đây phái đoàn phân phát 621 phần quà trị giá 248.400.000 đồng. Tại xã Long Mai, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi phân phát 311 phần quà trị giá 124.400.000 đồng. Tại xã Long Hiệp, huyện Minh Long, tỉnh Quảng Ngãi phân phát 189 phần quà trị giá 85 triệu 50 nghìn đồng. Ngày 26 tháng 3 năm 2017 đến cứu trợ tại tỉnh Phú Yên, tại xã Eo Lâm, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên phân phát 300 phần quà trị giá 120 triệu đồng. Cứu trợ 50 em học sinh thuộc gia đình nghèo trường mầm non thị trấn Ha Riêng, huyện Sông Hinh, phân phát kẹo, bánh sữa và tiền mặt tổng cộng 10 triệu đồng. Tại xã Cam Phước Đông, huyện Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, phân phát 370 phần quà trị giá 148 triệu đồng. Ngày 21 tháng 3, phái đoàn trở về Sài Gòn. Tổng trị giá chuyến cứu trợ trăm tỉnh Cao Nguyên và miền Trung, Kon Tum, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Phú Yên và Khánh Hòa là 1 tỷ 196 triệu 400 ngàn đồng. Phái đoàn nhận thấy đường đi càng khó khăn thì người dân càng khốn khổ. Người dân càng nghèo khổ thì công tác cứu trợ càng nhiều ý nghĩa. Hành trình đi và về suốt 7 ngày đêm. Chúng tôi và quý Phật tử ai ai cũng vất vả, cực nhọc, nhưng mọi người trong đoàn, ai ai cũng vui vẻ, vui với cái vui của mọi người. Có những người đi bộ đường rừng đến địa điểm cứu trợ phải tốn 2 hoặc 3 tiếng đồng hồ. Nhận quà xong họ trở về, trông thật tội nghiệp.
Trong chương trình đặc biệt Phật Đản 2641 hôm nay, xin mời quý chị nhà nghe thông điệp Phục hồi đời sống tâm linh và đạo hành của Đức Đề Ngụ Tăng Thấm Thích Quảng Độ do Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế thu băng từ Thanh Minh Thiền Viện ở Sài Gòn.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Từ vô lượng kiếp, chư Phật vì tâm đại bi muốn cứu độ chúng sinh, nên các ngài từ bỏ cảnh giới vô thượng hỷ lạc mà giáng thế để khai thị chân lý giác ngộ cho muôn loài trong lục đạo. Nhìn từ quê hương chúng ta ra đến thế giới ngày nay, các hệ tư tưởng hiếu chiến xung đột sâu xé, đe dọa diệt vong nhân loại, các nạn chiến tranh khủng bố và độc tài trở thành căn bệnh kinh niên hãm hại người dân thấp cổ bé miệng. Nhớ lời Phật dạy mà người Phật tử hiểu hơn ai hết, tham sân si là nguyên nhân và động lực thúc đẩy bản năng chiếm hữu gây thống khổ nhân thế. Vì tham sân si, các nước lớn xâm lăng và thôn tính các nước nhỏ. Vì tham sân si, các chính quyền không biết dân vi quý nên bóc lột dân và đàn áp nhân quyền. Vì tham sân si, con người quên mất lời Phật dạy, hoằng hóa độ sinh nên biến mình thành kẻ cướp của cướp công, người đồng đạo làm món lợi dưỡng cho riêng mình. Tham sân si chính là tam độc gây thống khổ cho con người thay vì cứu khổ cho mọi người. Trước hoàn cảnh tham sân si hoành hành thì bao lâu đạo Phật không được tự do truyền giáo, chư tôn đức không được đem đạo cao đức trọng điều hành tự quản giáo hội, Phật giáo đồ không được khuyến thỉnh tu học và hành trì Bồ Tát đạo, thì bấy lâu đức lý suy đồi, tệ nạn xã hội làm tiêu vong văn hiến và tiêu diệt tinh thần cường tráng siêu linh của một dân tộc có 4.000 năm tự cường tự chủ như nước Việt Nam ta. Mỗi năm vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên toàn thế giới cung kính cử hành đại lễ khánh đản Đức Thế Tôn, cốt tỏ lòng nhớ ơn Phật giáng trần, dẫn dắt chúng sinh lên đường giác ngộ, thể nhập Phật tri kiến. Những nghi thức đại lễ dù hùng tráng đến đâu vẫn chưa biểu tỏ hết lòng tri ân ngài Phật thị hiện. Trái lại, lòng tri ân sâu xa của người con Phật vào giờ phút thiêng liêng này phải là tấm lòng thiết tha nỗ lực phục hồi đời sống tâm linh và đạo hạnh, như con đê ngăn chặn sự cuồng bạo chiếm hữu khiến xã hội và loài người ngày càng xuống hố điêu linh. Phật giáo là tôn giáo của công phu hành trì, giải thoát giác ngộ không là sự tích lũy công đức hay tích tập năng lượng mà là tiến trình phát Bồ Đề Tâm, quét sạch mọi phiền não chướng, che mờ thực tại chân như. Ở bằng nghịch cảnh mà sức mạnh tâm linh bị âm mưu hủy diệt, đời sống đạo hạnh khắp nơi bị đu mờ, thì đại lễ Phật đản phải là giờ phút quyết tâm tái tạo đời sống tâm linh và đạo hạnh, để cho 2000 năm đạo Phật Việt luôn là bức cẩm nang cứu khổ trừ nguy cho nhân quần và đất nước. Nhân danh Hội đồng Lưỡng viện Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, tôi gửi lời trân trọng cầu chúc quý liệt vị trưởng lão, hòa thượng, trưởng tọa Đại Đức Tăng Ni cùng đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước hãy đồng tâm nhất trí phát nguyện trước Phật đài thực hiện công trình phục hồi đời sống tâm linh và đạo hạnh, làm nền tảng trường tồn cho Phật giáo và quê hương muôn thuở. Cầu xin Đức Thế Tôn hộ trì cho tất cả chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thanh Minh Thiền Viện, rằm tháng 4 năm Đinh Dậu 2017, Phật đản Phật lịch 2561, Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, Sa Môn Thích Quảng Độ.
Sau đây là thông bạch Phật đản của Hòa thượng Thích Thanh Quang, viện trưởng viện Hóa đạo.
Thông bạch đại lễ Phật đản Phật lịch 2561 của Hòa thượng viện trưởng viện Hóa đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất. Kính gửi chư tôn giáo phẩm, chư hòa thượng, thượng tọa, đại đức tăng ni, hòa thượng chủ tịch hội đồng điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, đồng bào Phật tử các giới trong và ngoài nước. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Phụng hành thông điệp Phật đản Phật lịch 2561 dương lịch 2017 của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất, thay mặt ban chỉ đạo viện Hóa đạo, tôi xin gửi đến chư liệt vị niềm hân hoan vô tận ngày đại lễ kỷ niệm 2641 năm Đức Thế Tôn thị hiện, đem ánh đạo vàng gieo rắc toàn cõi Diêm Phù Đề để nhân loại và chúng sanh vượt thoát gục tù tham sân si, là căn nguyên của mọi tranh chấp, hận thù và đau khổ.
Yếu chỉ thông điệp Phật đản Phật lịch 2561 của Đức Đương Kim Tăng Thống bao hàm trong 9 chữ: phục hồi đời sống tâm linh và đạo hạnh. Ngài dạy rằng, mỗi năm vào ngày rằm tháng 4 âm lịch, hàng trăm triệu Phật giáo đồ trên toàn thế giới cung kính cử hành đại lễ khánh đản Đức Thế Tôn, cốt tỏ lòng nhớ ơn Phật giáng trần, dẫn dắt chúng sinh lên đường giác ngộ, thể nhập Phật tri kiến. Những nghi thức đại lễ, dù hùng tráng đến đâu, vẫn chưa biểu tỏ hết lòng tri ân ngày Phật thị hiện. Trái lại, lòng tri ân sâu xa của người con Phật vào giờ phút thiêng liêng này phải là tấm lòng thiết tha, nỗ lực phục hồi đời sống, tâm linh và đạo hạnh, như con đê ngăn chặn sự cuồng bạo chiếm hữu, khiến xã hội và loài người ngày càng xuống hố điêu linh. Phật giáo là tôn giáo của công phu hành trì, giải thoát giác ngộ không là sự tích lũy công đức hay tích lập năng lượng, mà là tiến trình phát Bồ Đề Tâm, quét sạch mọi phiền não chướng, che mờ thực tại chân như. Ở vào nghịch cảnh mà sức mạnh tâm linh bị âm mưu hủy diệt, đời sống đạo hạnh khắp nơi bị lu mờ, thì đại lễ Phật đản phải là sự quyết tâm tái tạo đời sống tâm linh và đạo hạnh, để cho 2000 năm đạo Phật Việt luôn là bức cẩm nang cứu khổ trừ nguy cho nhân quần và đất nước.
Để báo đền ân đức cao dày của Đức Từ Phụ qua tinh thần bức thông điệp của Đức Đệ Ngũ Tăng Thống, Viện Hóa Đạo yêu cầu mọi cá nhân, đoàn thể trực thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống nhất thực hiện 7 điểm sau đây. Thứ nhất, với bản thân, hãy thanh tịnh thân tâm, nâng cao năng lượng tâm linh, hóa giải những bất an trong tam giới, đồng thời vô úy trong hành động để góp phần đưa nhân loại, quốc gia, dân tộc ra khỏi chảo lửa âm ỉ của tranh chấp, cướp đoạt và nô lệ. Thứ hai, với gia đình, hãy Phật hóa thân bằng quyến thuộc, thực hành chay tịnh nhằm đền đáp ân đức cha mẹ, ân đức chúng sinh, ân đức tam bảo, tham gia các hoạt động xã hội để đền đáp ân đức hồn thiên sông núi. Thứ ba, đối với các đoàn thể Phật tử, hãy khơi dậy tinh thần lục độ trong cộng nghiệp qua các hình thức từ thiện xã hội, tu bác quan trai, tham dự các khóa lễ và tu học, đồng thời nâng cao ý thức thời đại. Phật giáo là sự đối diện với xã hội, chứ không quay lưng với xã hội, nhất là trước một xã hội độc tài toàn trị hiện nay. Thứ tư, đối với các ban đại diện giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất tại các tỉnh, thành, quận, huyện.
Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất vẫn đang đối mặt với sự khủng bố, áp bức của nhà cầm quyền Cộng sản. Phải ý thức rằng những chùa chiền, tháp miếu, những lễ hội Phật giáo hoành tráng do nhà nước dựng lên chỉ mang tính cách mê tín, chỉ là lớp son phấn lòe loẹt, hòng che lấp chủ trương bất dung tôn giáo. Do đó chúng ta quyết bảo vệ truyền thống cố hữu dù phải hy sinh. Viện Hoa Đạo yêu cầu các ban đại diện tùy hoàn cảnh địa phương mà kiến tạo một mùa Phật đản đầy đủ ý nghĩa, trang nghiêm, thanh tịnh, để đồng bào nói chung và Phật giáo đồ nói riêng được chiêm bái và hành lễ, dù trong điều kiện khắc nghiệt mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất đã và đang đối mặt.
Thứ năm, đối với Hội đồng Điều hành Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất hải ngoại tại Hoa Kỳ, qua tinh thần thông cáo báo chí của Phòng Thông tin Phật giáo Quốc tế, hướng về ngày Phật đản phổ biến hôm 17 tháng 3 vừa qua, Viện Hoa Đạo kính xin tán dương tinh thần chư tôn túc và toàn thể Phật tử hải ngoại và cầu nguyện một mùa Phật đản viên mãn nơi đất khách quê người.
Thứ sáu, lễ tưởng niệm chư anh linh Thánh Tử Đạo sẽ được cử hành lúc 15 giờ ngày 8 tháng 4 Đinh Dậu, tức ngày 3 tháng 5 2017, tại Đài Kỷ niệm Thánh Tử Đạo, thành phố Huế. Viện Hoa Đạo kính cung thỉnh chư tôn đức và kính mời Phật tử các giới tham dự để tưởng niệm chư Thánh Tử Đạo đã hy hiến thân mình cho dân tộc quang phục và đạo pháp xương minh.
Thứ bảy, lễ đài chính sẽ được thiết trí tại tu viện Long Quang, trụ sở của Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, thuộc phường Tứ Hạ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên, Huế. Đại lễ chính thức sẽ cử hành lúc 7:30 sáng ngày rằm tháng 4, 10 tháng 5 2017. Trân trọng cung thỉnh chư tôn đức cùng Phật tử các giới tùy duyên tham dự.
Hàng năm mùa Phật đản trở về trùng thời điểm nhà cầm quyền Cộng sản cưỡng chiếm miền Nam 30 tháng 4 năm 1975, ngày đen tối của lịch sử dân tộc, khiến hàng triệu người phơi thây nơi rừng sâu núi thẳm cùng hàng triệu người chôn vùi dưới đáy đại dương khi vượt biển tìm tự do. Vì vậy qua thông bạch Phật đản này, Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất xin kính cẩn trước lời gọi bi thiết của Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất Thích Huyền Quang gửi cho Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2000. Dù đã 17 năm qua, nhưng giá trị của lời gọi ấy vẫn là chân lý, sám hối mà Đảng Cộng sản cần thực hiện ngay trong ngày 30 tháng 4 để năng lượng từ bi giúp hóa giải mọi gian nguy cho đất nước, đem lại hạnh phúc cho dân tộc. Đức Cố Đệ Tứ Tăng Thống Thích Huyền Quang đã kêu gọi qua thư gửi lãnh đạo Đảng và Nhà nước yêu cầu lấy ngày 30 tháng 4 làm ngày sám hối và chúc sinh toàn quốc bằng cách hãy trả lại linh quyền cho người chết và nhân quyền cho người sống. Đây là ý nghĩa của lễ chúc sinh và sám hối. Xưa, các vua chúa tế trời mỗi năm tại đàn Nam Giao cầu cho quốc thái dân an. Nay, ở thời đại mới, nhà nước nên áp dụng luật pháp bảo đảm các quyền tự do căn bản về dân sự và chính trị cho mọi công dân như một cách tế thờ người.
Viện Hoa Đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất kêu gọi nhà nước Cộng sản hãy thực hiện lời kêu gọi đảng sám hối của Đức Cố Tăng Thống Thích Huyền Quang như một nghĩa vụ đối với Tổ quốc và nhân dân trong quá trình 42 năm thống nhất đất nước nhưng không thống nhất được lòng người. Thống nhất lòng người là điều tất yếu, đưa đất nước và dân tộc vượt thoát mọi cuộc xâm lăng và nô lệ. Nam mô Lâm Tỳ Ni Viên, Vô Ưu Thọ Hạ, Thị Hiện Đản Sanh, Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tu viện Long Quang, mùa Phật đản, Phật lịch 2561, Đinh Dậu 2017, Viện trưởng Viện Hóa Đạo, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, ấn ký, Tỳ Kheo, Thích Thanh Quang.
Ngày rằm tháng tư sắp Phật tự do, trong nắng mai huy hoàng ngày đang dài.
Kết thúc chương trình, xin mời quý chị nhà nghe mục Thế giới ủng hộ chúng ta, nhân kỳ Phật đản Liên Hiệp Quốc tổ chức tại Việt Nam, 61 nhân vật quốc tế viết thư yêu cầu nhà cầm quyền Hà Nội trả tự do cho Đức Tăng Thấm Thích Quảng Độ do Đại Á Châu Tự Do làm phóng sự.
Để liên tục chương trình phát thanh sáng nay, thưa quý thính giả, nhân dịp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc được tổ chức tại Việt Nam từ ngày 7 đến 11 tháng 5, một lá thư chung được gửi tới các nhà lãnh đạo nhà nước và Đảng Cộng sản Việt Nam nói lên tình hình đàn áp nghiêm trọng đối với Phật giáo. 61 nhân vật quốc tế nổi tiếng đã ký tên cho lá thư này. Thông tín viên Ý Lan của đài chúng tôi đã tìm gặp một trong những người ký tên để hỏi lý do. Sau đây là cuộc phỏng vấn với bà Katrin Lantos Suet, Chủ tịch Sáng hội Lantos cho Nhân quyền và Công lý, đồng thời bà là Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới.
Thưa bà, Thiên sĩ Lantos Suet, bà vừa ký chung lá thư Phật đản Liên Hiệp Quốc gửi chính quyền và Đảng Cộng sản Việt Nam với 61 nhân vật trên toàn thế giới. Xin bà cho biết nội dung thư này và điều gì thúc đẩy bà ký tên?
Well, I think the letter is a very, very important statement of concern by a tremendous range of very active and impressive leaders on human rights and religious freedom.
Tôi nghĩ rằng bức thư này là một tuyên ngôn rất quan trọng, biểu tỏ sự quan tâm to lớn của đông đảo những nhà lãnh đạo hăng hái và có tác động trên lĩnh vực nhân quyền và tự do tôn giáo, thách thức với nhà cầm quyền Việt Nam, hiện không nói gì khác hơn thứ ngôn ngữ lập lờ hai mặt. Một mặt thì nhà nước Việt Nam là chủ nhà đón tiếp Đại lễ Phật đản Liên Hiệp Quốc, nhưng cùng lúc ấy thì vị lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ bị quản chế. Thật là khôi hài. Chúng ta phải thật sự cảnh giác, không để cho chính quyền qua mặt với thứ ngôn ngữ đa ngôn, trưng hình ảnh tốt đẹp cho việc đối ngoại, nhưng đối nội thì ngược lại.
Bà là Chủ tịch Sáng hội Lantos cho Nhân quyền và Công lý, nhưng bà cũng là Phó Chủ tịch Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới. Trong bản phúc trình năm nay 2014 vừa mới công bố, Ủy hội đề nghị đưa Việt Nam vào danh sách CPC là danh sách các quốc gia đàn áp tôn giáo cần đặc biệt quan tâm. Và bản phúc trình cũng nêu rõ việc vi phạm tự do tôn giáo đối với Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây có phải là những vấn đề bà quan tâm tại Ủy hội?
You know, it very much is. We have seen obviously a number of positive changes in Vietnam over the past decade, and we welcome those. But what we believe is
đúng là chúng tôi rất quan tâm. Chúng tôi có nhận thấy một số thay đổi tích cực tại Việt Nam trong thập niên qua, và chúng tôi hoan nghênh điều đó. Nhưng chúng tôi tin rằng, trừ phi các thay đổi ấy đặt nền tảng trên sự tôn trọng nhân quyền và kể cả tự do tôn giáo, thì những thay đổi ấy không thể đạt tiêu chuẩn hay bền vững. Và như thế thì chẳng thay đổi gì cho thân phận người dân trong nước. Vì thế, chúng tôi cực kỳ lên án sự đàn áp tôn giáo tiếp diễn tại Việt Nam, nhắm trực tiếp vào Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, cũng như các cộng đồng Tin lành, Công giáo, Người thượng Thiên Chúa giáo, nơi dân tộc ít người ở Tây Nguyên hiện đang bị đối xử tồi tệ, và còn nhiều trường hợp khác nữa mà tôi không thể kể hết ra đây.
Hoa Kỳ là quốc gia tiên phong trong vấn đề tự do tôn giáo. Lá thư Phật đản Liên Hiệp Quốc gửi chính quyền Việt Nam được mọi giới nam nữ thuộc các tôn giáo khác nhau, thuộc các quốc gia và văn hóa khác nhau, cùng ký tên chung. Bà có nghĩ rằng cá nhân bà và Ủy hội Hoa Kỳ bảo vệ tự do tôn giáo trên thế giới có nên trở thành một phong trào toàn cầu thay vì giới hạn ở căn cứ Hoa Kỳ mà thôi?
Well, it's very, very important. I think the United States can be justly proud that we were sort of a trailblazers in terms of putting the specific issue of religious freedom on the map.
Đây là điều rất quan trọng. Tôi nghĩ rằng Hoa Kỳ có thể tự hào rằng chúng tôi là một thứ đầu tàu trong việc phác họa trên bản đồ mối đặc thù về tự do tôn giáo, rồi biến nó thành một bộ phận cụ thể trong chính sách đối ngoại. Nhưng rõ ràng là muốn cho thành quả đạt tiêu chuẩn cao thì cần phải có một đường hướng toàn cầu. Chính vì vậy mà tôi nghĩ rằng một tác động vĩ đại đã tập hợp rộng lớn những nhà lãnh đạo và cá nhân nổi danh ký chung lá thư Phật đản Liên Hiệp Quốc rất quan trọng để gửi tới nhà cầm quyền Việt Nam. Nó cho thấy lá thư trở thành một phong trào quốc tế. Hoa Kỳ không riêng muốn độc diễn. Chúng tôi không muốn đứng một mình trên diễn đàn. Chúng tôi muốn hợp tác. Muốn là đối tác với bất cứ ai chia sẻ niềm tin về việc tập trung nỗ lực cho tự do tôn giáo trên mọi địa bàn thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ rằng lá thư mà Ủy ban Bảo vệ quyền làm người Việt Nam tung ra là một chúc thư vô cùng mạnh mẽ, mà thực tế là đã có sự hậu thuẫn toàn cầu cho tiêu đích nhắn nhủ các quốc gia phải chịu trách nhiệm trong việc cho phép hay cấm đoán công dân họ được hưởng các quyền cơ bản như quyền tự do tôn giáo, tự do tín ngưỡng và tự do tư tưởng.
Xin bà một câu hỏi chót. Việt Nam là quốc gia độc đảng, cho thấy sự cam kẹp tôn giáo rất chặt chẽ, khiến người ta nghĩ rằng nhà cầm quyền Việt Nam sợ hãi sự có mặt của nhiều ý kiến, tín ngưỡng, quan điểm khác nhau. Nếu bà phải đề cập vấn đề này với chính quyền Việt Nam, bà sẽ nói ra sao?
Well, I would say that when it comes to repressing religious freedom, it is counterproductive to the goals of building.
Tôi sẽ nói rằng đàn áp tôn giáo là chống lại mục tiêu xây dựng một xã hội ổn định, khoan dung và thịnh vượng. Gần đây có những điều tra và nghiên cứu đáng kể cho thấy mối liên hệ tại các quốc gia cung ứng một không gian rộng rãi cho công chúng tự do trao đổi những quan điểm và tín ngưỡng dị biệt trên lĩnh vực tôn giáo, thì kinh tế cũng như hệ thống chính trị ở các xã hội này phát triển tốt đẹp và thành công. Rõ ràng là có vấn đề tại một quốc gia độc đảng như Việt Nam, vì nhân quyền nói chung và tôn giáo nói riêng sẽ phát triển hơn bội phần trong một bối cảnh dân chủ. Vì vậy, chúng tôi khuyến khích sự thăng tiến dân chủ tại Việt Nam, nhưng bằng chứng là đây và bằng chứng không thể nào chối cãi. Biểu tỏ sự tôn trọng tự do tôn giáo và tín ngưỡng sẽ tăng cường cho xã hội. Dấu hiệu cho sự yếu kém là khi xã hội lo sợ phải cung cấp một không gian mạnh mẽ, tự do cho khối quần chúng có nhiều niềm tin, viễn cảnh và tín ngưỡng khác nhau để hành xử đúng đắn và tôn trọng các quan điểm của họ.
Xin cảm ơn bà Katrina Lantos-Sweat. Ý Lan, phóng viên Đài Á Châu Tự Do tại Paris.
Chương trình Đài Phật Giáo Việt Nam đến đây tạm chấm dứt. Xin hẹn quý thính giả trong nước vào buổi phát thanh thứ 6 tuần tới trên làn sóng ngắn 31 thước 9930 kHz. Trân trọng chào tạm biệt quý thính giả.
Phật Giáo Việt Nam thống nhất mang mang chung từ nay một lòng chúng ta tiến lên vì đạo kia. Nam cùng với cha.